đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời ở bên này gió nhiều và trời thì nhìn ra thì đẹp lắm chị Thủy, nhưng mà nếu mà chúng ta bị cái ánh nắng nó đánh lửa thì coi chừng, tại vì đi ra ở ngoài thì cũng hơi lạnh tại vì gió thổi mạnh lắm. Còn bên Houston như thế nào chị hả?
À, nghe chị Thu Nga nói thời tiết mà tưởng chị đang nói thời tiết bên Houston, chị Thu Nga ơi. Y chang như vậy, đứng là hai thành phố chị em với nhau thì chắc phải chị em ruột, chị em song xanh rồi. À, tuy nhiên bụi phấn hoa vẫn bay đầy trong không gian mà gió mạnh như thế này, thành ra nó càng bay dữ dội nữa, hết là cho rất nhiều người bị allergy. À, nhưng mà cũng trong cái một cái ngày mà nhìn gió, nhìn ra ngoài gió như là có bão vậy đấy chị, gió rất là mạnh. Vâng, làm chúng ta lại nhớ đến cái sự gió bão của những ngày tháng tư đen năm 75, phải không chị? Thành ra trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay là bước qua cái tuần thứ tư, tuần thứ hai của tháng tư đen, thì chúng tôi cũng muốn làm một vài chương trình liên quan đến chủ đề tháng tư đen ngày 30 tháng tư. Mà chương trình đầu tiên này người ta luôn luôn nói Lady First, chị Thư Nga. Thành ra chương trình này chúng tôi xin được nói về những người phụ nữ của thời đại, không phải là phụ nữ thời đại theo kiểu như là bà Hillary Clinton bây giờ đang được mọi người chờ đợi để ra tranh cử tổng thống đâu, mà là những người phụ nữ của cái thời đại đen tối của đất nước Việt Nam. Sau khi Cộng sản chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 75, 39, gần 39 năm xưa mà vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ, thành ra vẫn liên tiếp sản sinh ra rất nhiều những người phụ nữ thời đại, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói rằng là phụ nữ thời đại, chúng ta muốn nói về những người phụ nữ can trường của Việt Nam, những người phụ nữ Việt Nam, những người mẹ Việt Nam, những người con yêu của đất nước Việt Nam. Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4. Thì cái trong cái tháng 4 mà khi mà chúng ta bước qua tháng 4 đó, thì tự nhiên là có một cái nỗi buồn man mác khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc, những cái chương trình, những tài liệu về tháng 4 đen. Và thật tình ra là bắt đầu từ tháng 3, và trên đài thì cả hai đài của chúng tôi đều có những chương trình đặc biệt về 30 tháng 4. Và ngày hôm nay thì cũng vậy, và chị Thủy mới nhắc lại là hai cái thành phố chị em của chúng ta, Sài Gòn và Houston, làm cho chắc là quý vị cũng như là chúng ta liên tưởng đến cái việc mà mới sắp xảy ra và mới xảy ra đây. Đó là cái thành phố mà Irvine của bên California mà đòi làm chị em với lại thành phố Nha Trang. Dạ vâng, dạ vâng, thì cái điều
nhưng
đó
mà chưa xảy ra thì đã chết từ trong chính
dạ
nước.
Dạ vâng, đó. Thành đã thấy rằng cái điều mà chúng ta, cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần chống cộng của chúng ta, nó cũng đã có kết quả. Vì vậy cho nên ngày chúng ta hay còn ôn lại, không có phải chúng ta ôn lại cái thời vàng son để mà ngồi tiếc nuối, nhưng mà chúng ta ôn cố tri tân, chúng ta ôn lại những cái hình ảnh đen tối, những cái lịch trong cái lịch sử, cái khoảng thời gian đen tối nhất, để chúng ta có một cái chương trình, có một cái hành động, có để điều gì mà chúng ta có thể là ngăn cản và đối phó với cái sự bành trướng của một cái chế độ đỏ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, khi mà còn chế độ cộng sản, chủ nghĩa cộng sản ở trên đất nước Việt Nam mình đó, thì sẽ vẫn còn liên tục những câu chuyện là lịch sử sẽ bị tái lập, tái đi, tái lại hoài. Hơn gần 4 thập niên xưa, 39 năm xưa, thì hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị vào tù cộng sản. Và rồi đã, từ đó đã, nếu mà chúng ta có những anh hùng thời chiến là những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 75, thì Việt Nam mình cũng có rất nhiều nữ anh hùng. Đây là những nữ anh hùng vô danh âm thầm chiến đấu từng ngày dưới chế độ cộng sản để mà cho sự sinh tồn của gia đình và của chồng con. Và kết quả là bây giờ nhìn lại, rất nhiều gia đình đã sống sót được chính nhờ những cái tinh thần kiên cường của những người phụ nữ Việt Nam này. Sau biến cố 30 tháng 4, thành ra mấy sau này mới có chương trình HO, và những người tù cộng sản sau khi được trả về thì cũng đã được Mỹ đưa ra chính sách nhân đạo HO để mà đưa toàn bộ gia đình họ sang đây, và nhờ vậy được làm lại cuộc đời. Nhưng mà thật là nghĩ lại vẫn thật là kinh hoàng chị Thu Nga, mỗi lần mà nghĩ đến biến cố 30 tháng 4 là nhớ đến những người mà sống êm ấm trong gia đình bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài xã hội. Nhưng mà đó là câu chuyện 39 năm trước chị Thu Nga. Còn mà cho tới ngày nay vẫn có những người tù đã kiên cường trong tù ngục đến cái độ mà không được trả tự do sau gần 3 thập niên. Thí dụ như trường hợp của cái người tù thế kỷ mà ông Nguyễn Hữu Cầu đó chị, mà mình vừa mới đón chào trở về cùng với gia đình và cách đây 2 tuần đó, thì sau gần 38 năm trong tù ngục mới được trả tự do, mà một phần cũng nhờ cái sự vận động rất là mạnh mẽ, đầu tiên là từ gia đình. Tại nếu gia đình không lên tiếng thì ở ngoài không biết tới là chuyện đó, cũng như là trường hợp ở tại việc kết nghĩa của thành phố Ovai với thành phố Nha Trang mà chị Thu Nga nói đó. Đầu tiên là sự vận động mạnh mẽ của đồng bào mình thật, nhưng mà nếu mà không có cái sự lên tiếng thì ở ngoài không ai biết đến mà lên tiếng. Mà nhưng mà một phần riêng đối với trường hợp Ovai đó thì phải ngả nón bái phục những người đại diện dân cử gốc Việt Nam, người Mỹ gốc Việt Nam ở tại nơi này, thành ra làm tăng thêm cái sức mạnh của đồng bào rất nhiều. Tại nếu chỉ sức mạnh của người dân thì nhiều khi những người dân khác người ta sẽ cho là người Việt Nam mình chống cộng quá khích, hay là tạo nên những cái vấn đề riêng, lấy vấn đề riêng của Việt Nam mà liên can đến những vấn đề của đất nước Hoa Kỳ, của thành phố Ohio. Nhưng mà chính những người đại diện dân cử của những khu vực đó, của toàn cái vùng Orange County đó, đầu tiên từ bà giám sát viên Janet Nguyễn cho tới hai thị trưởng của Garden Grove, Westminster và Tạ Đức Trí, là đã lên tiếng mạnh mẽ. Và chính khi mà những người mà đại diện dân cử mà lên tiếng thì tự nhiên cái tiếng nói nó mạnh mẽ hơn bằng cả ngàn tiếng nói của những người dân gộp lại, chị Thư Nga. Chính vậy mà chúng ta đã có được cái tin vui là họ chưa kịp đưa ra, bây giờ cái ông nghị viên đã vội vàng phải rút lại rồi.
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì ông ta thấy rằng cái sự mà chống đối mạnh mẽ của cộng đồng người Việt của chúng ta, và chúng ta rất là cảm tạ ơn những vị dân biểu, những vị nghị viên đã cùng với chúng ta trong cái công cuộc mà đấu tranh dành tự do dân chủ cũng như là nhân quyền cho Việt Nam, và họ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong những cái nghị quyết. Mà chúng ta thấy một trong những cái nghị quyết đó là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta được bay rất nhiều tiểu bang cũng như là các thành phố ở tại Hoa Kỳ này. Và chúng ta thấy rằng những vị dân biểu này có cái tấm lòng nhân ái, và họ biết được cái sự mà đàn áp nhân quyền ở tại Việt Nam, chứ không có phải là lúc nào họ cũng kiếm phiếu hết. Tuy nhiên nói về phiếu thì chúng ta cũng thấy rằng cái điều mà chứng tỏ cái sức mạnh của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta đó là lá phiếu. Vì vậy cho nên đây là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng cái lá phiếu nó có thể là bày tỏ qua những cái hành động bằng chữ ký hoặc là bằng lá phiếu thật sự. Và tuổi trẻ thì chúng ta cũng biết rằng tuổi trẻ không... có nhiều người nói là những người lớn đó là chống cộng quá khích là tại vì họ có cái sự thù hận là tại cộng sản bỏ tù những người lớn tuổi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn trở lại ngay tại hải ngoại và ngay ở trong nước nữa, thì tuổi trẻ đã đứng lên rất là nhiều tại vì họ thấy được cái chế độ bạo tàn của cộng sản mà họ chống lại, chứ không phải vì cái sự hận thù mà họ bị bỏ tù giống như thử là cha ông của họ đã bị cầm tù, phải không thưa chị?
Nhưng mà chị Thu Nga thấy không, tất cả những cái chuyện này làm thành công được là tại vì họ đã làm đúng cách, đúng luật,
đúng
lý, đúng tình. Chứ còn nếu mà nhiều khi mà mình vì mình nghĩ mình có chính nghĩa đó chị, thành ra nhiều khi mình có quá tự tin ở cái chính nghĩa của mình mà không có khôn ngoan mà suy xét để làm cho đúng cách, đúng luật, đúng lý, đúng tình đó. Thì nhiều khi mình có lý mà mình lại bị mất cái tình, như trong cuộc chiến Việt Nam ngày xưa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mình có cái lý hoàn toàn, có chính nghĩa vô cùng để mà bảo vệ quốc gia, nhưng mà nhiều khi mình quá để ý đến cái phương diện chiến đấu và mà quên đi cái phương diện tình cảm, về phương diện tâm lý chiến đối với lại bên nước Mỹ chẳng hạn, làm cho để cho bị nghĩa là cộng sản lũng đoạn các cơ quan truyền thông của Mỹ cũng như người dân Mỹ đến cái độ mà họ rút lui khỏi cuộc chiến Việt Nam, thành ra làm cho mình bị yếu thế đi. Như thế ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái tất cả những cái sự chiến đấu đều rất là hay, nhưng mà chỉ có thể đạt được thành công không khi mình làm đúng cách, đúng luật. Trong riêng trong cái chủ đề của tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó chị Thương Nga, khi mà chúng ta nói đến cái sự vận động của tất cả những gia đình, các cựu tù nhân từ ngày xưa năm 75 cho tới bây giờ đó, mà khi mà đạt được tới kết quả đều nhờ được những cái ca họ làm đúng cách, đúng luật. Thí dụ như là trường hợp của gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu chẳng hạn, người ta sẽ không biết đến người tù Nguyễn Hữu Cầu để mà đặt cho ông cái danh xưng là người tù thế kỷ, khi mà ông ở tổng cộng tới gần 38 năm trong tù ngục cộng sản như vậy. Nhưng mà đầu tiên là do gia đình ông đã, chính ông Nguyễn Hữu Cầu này đã không ngừng kêu oan và viết hàng trăm lá thư khiếu nại, rồi gia đình ông cũng đã gửi đi nhiều lá thư kêu cứu trước khi ông được trả về. Chắc chị Thương Nga cũng còn nhớ cái hồi Tết á, là chúng ta nhận được cái lá thư của cháu nội của ông Nguyễn Hữu Cầu cũng gửi thơ để mà kêu gọi là tại sao ông con chưa được về. Tất cả những cái điều đó nó đánh động vào cái lòng con người và cũng đánh động cái dư luận hải ngoại, cũng như là các nhà dân cử, đại diện dân cử người Mỹ, khi mà họ nhìn thấy những cái tấm lòng, những cái sự vận động của gia đình thân nhân như vậy. Rồi trường hợp mà ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe tin về ông Củ Huy Hà Vũ được tới Hoa Kỳ, thì cũng chỉ ít tháng trước đây thôi chị Thương Nga, chúng ta cũng thấy rằng bà vợ của ông đó là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đó, cũng sang bên Mỹ này để vận động. Cái hồi mà bà mới sang mà qua vào hồi tháng 7 đó, thì là bị rất nhiều dư luận nói rằng trong lúc chồng đang bị ở tù và đang tuyệt thực ở trong tù mà vợ lại đi sang đây thăm gia đình con cái, có vẻ như đi chơi, rồi nhiều người lại còn bảo cái này là Việt Cộng nên cho nên mới được cấp giấy phép đi Mỹ dễ như vậy trong lúc chồng đang bị ở tù. Nhưng mà chính nhờ cái sự vận động của bà rất là âm thầm thời gian đó, nhất định không chịu trả lời bất cứ cái phỏng vấn nào của báo chí, mà góp phần vào trong cái chuyện ông được qua đây. Chúng tôi không nói đến ở đây chúng tôi không muốn nói đến cái chuyện mà phân tích cái cá nhân của từng người tù của chị Thương Nga. Chúng ta chỉ nói đến cái nỗ lực vận động của gia đình của những người tù chính trị ở dưới chế độ cộng sản Việt Nam mà thôi hả chị ha?
Dạ vâng, và cũng có nhiều người nói rằng quý vị tranh đấu toàn là đánh võ mồm, không làm sao mà không đi về Việt Nam để lật đổ chế độ cộng sản, thì đó là những cái câu mà chúng ta thấy rằng nó vô trách nhiệm và nó không có trúng. Tại vì nếu mà không có những cái công cuộc mà đấu tranh, có công cuộc vận động bằng cái tâm lý chiến, bằng những cái phương thức mà của các tuổi trẻ và những người mà hiểu biết luật đưa lên, thì chắc chắn rằng cộng sản lúc nào họ cũng muốn là thực hiện cái điều mà nhuộm đỏ ở cộng đồng, cũng như là làm sao mà có cái chuyện mà thả những tù nhân lương tâm ra, ví dụ như là cái chuyện mà của luật sư Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn. Thì chị Thủy vừa nhắc lại thì trước đây người ta cứ nói rằng ông này là chống cộng cùi, thì cùi để làm gì? Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy và cứ nói
bây giờ cái thử cùi đi, những người mà tố cáo như vậy, cái thử cùi như vậy sao?
Cùi để làm gì? Dạ, cùi để làm gì? Nếu mà có một họ mình người ta sợ mình chứ làm sao mà mình sợ người ta được, thì họ cùi thì họ làm được gì mình. Và cái chuyện mà của tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đó, thì khi mà nhìn cái ông Nguyễn Hữu Cầu đó, không ai mà có thể là ngăn được cái dòng lệ, tại vì ông ở trong tù 37 năm mà cái đôi mắt của ông coi như là nó đã bị mù rồi, cũng như là thầy giáo Đăng Đình chẳng hạn. Thì khi dạ vâng, thì ông đã khi mà ông không có được cộng sản chấp nhận cho đi trị bệnh á, thì ông vừa ra không có bao lâu cùng với ông Nguyễn Hữu Cầu thì ông đã qua đời. Và cái thơ mà của cháu nội của ông đó, ông Nguyễn Hữu Cầu đó, mà viết cái thơ mà quý vị nhìn cái gương mặt của cháu tên là Trần Ngọc Bích, thì cháu viết cái thơ mà nhìn cái gương mặt của cháu nó dễ thương. Mà tới hồi Tết đó, thì chị Thủy vừa nhắc đó, cháu rất là mong muốn gặp ông nội nhưng mà không gặp được. Mình đọc những cái tin đó là mình giống như trái tim của mình nó cũng tan nát theo. Và nếu mà chúng ta không có vận động, chúng ta không có tranh đấu, thì chắc chắn rằng cái tình trạng mà cộng sản mà đàn áp nhân quyền nó còn tệ hại hơn không biết bao nhiêu lần.
Và nhất là tất cả những cái điều này trở chúng ta biết mà tranh đấu là cũng nhờ những cái sự hỗ trợ và cái sự lên tiếng mạnh mẽ, can đảm, phải nói là rất là can đảm, dưới trong lòng đất nước Việt Nam, dưới chế độ cộng sản đàn áp chè đạt như thế, mà gia đình của những người tù chính trị này vẫn dám lên tiếng để mà can đảm bình đỡ cho chồng mình, cho cha mình, cho ông mình. Thành ra trong chương trình Khuôn Khổ Của Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi muốn được vinh danh tất cả những gia đình của những người cựu tù nhân chính trị từ ngày xưa, các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà gia đình đã sắt son, không những chỉ là ở nhà thay chồng nuôi con, nuôi cha mẹ già, chống đỡ tất cả mọi cái khó khăn trong cuộc sống, mà lại còn sát cánh cùng chồng để mà trong tất cả mọi cái nỗ lực của những người đàn ông mà cố sống sót trong ngục tù như vậy, rất là đáng ca tụng vô cùng. Và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, vẫn còn có những cái người ở ngay trong chị Thu Nga thấy đó, thân nhân, bao nhiêu thân nhân gia đình của những người tù đang ở trong trại tù cộng sản bây giờ, họ cũng không có ngại ngần mà họ đi ra nước ngoài, họ ra chiếc tòa án ở tại Geneva, ở tại ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, họ lên tiếng chống đối chế độ, rồi sau đó họ lại trở về chấp nhận cái chuyện là có thể bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng mà bây giờ với cái sự nhìn ngó của cả thế giới thì không biết là tình hình với cái sự mà dám mạnh mẽ, cái lòng can đảm dám lên tiếng chống đối chế độ như vậy, thì chúng ta có thể thấy rằng cái ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản cũng không còn xa trên đất nước mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đó là cái niềm tin rất là mãnh liệt, công lý phải thắng. Và chúng ta thấy rằng con vuông thì là xéo lắm cũng quằn. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy bây giờ đó là chúng ta phải cảm phục cái sự can đảm của người dân, từ lớp già cho tới lớp trẻ. Lớp già đó thì chúng ta thấy rằng họ đi lang thang lết thết, nhưng mà với cái tấm lòng cương quyết của họ thì là đó là dân oan khiếu kiện. Đi từ năm nọ tới tháng kia, họ không còn sợ nữa, họ bị đánh đập, họ bị nhốt, nhưng mà họ vẫn làm cái công việc đó. Và những nhà bất đồng chính kiến đó, ngay ở trong cái đám tang của thầy Đinh Đăng Định đó, thì họ cũng đã tới dự rất là đông. Cũng như là khi mà quý vị nghe những cái lần mà những cái buổi mà phỏng vấn ở trên làn sóng 900 AM cũng như là 1600 AM, những vấn đề hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng những linh mục, các vị thầy, rồi các vị chức sắc của Cao Đài Hòa Hảo, các vị bất đồng chính kiến, họ nói một cách rất là mạnh mẽ, họ rất là can đảm. Thì chúng ta phải là cảm phục cái sự can đảm của họ trong khi ở hải ngoại này. Mình không có dám vơ đũa cả nắm, mình cũng không có dám chỉ trích ai, chỉ nói là cái sự thật nó như vậy. Là có nhiều người vẫn muốn là đi về Việt Nam để mà ăn chơi, vì vậy cho nên là họ không dám chống cộng, họ không có dám là được đưa cái hình ảnh lên báo chí hoặc là TV hoặc là tiếng nói trên radio, thì cái điều đó là cái điều rất là buồn đó chị Thủy.
Vâng, rất là buồn và rất là khôi hài, rất là ngược ngạo nữa chị.
Yeah.
Sống ở tại nước Mỹ tự do này mà còn có những cái điều sợ hãi đó. Tuy nhiên cũng cần một cái sự khôn ngoan chị Thu Nga, là bởi vì đó, trong khi mà những cái nỗ lực mà chống cộng, chống chủ nghĩa cộng sản càng lên cao đó, thì chúng ta cũng đừng quên rằng có hàng ngàn công an mạng thường xuyên ở trên hệ thống Internet để mà theo dõi và tung ra những cái bài báo để mà đánh vào những cái người mà đấu tranh dân chủ, đánh vào những người yêu nước. Chị Thu Nga thấy những người tù như hồi nãy chị Thu Nga vừa kể đó, ông cụ Huy Hà Vũ bị những bài báo nói là chống cộng cuội, hồi xưa Lê Thị Công Nhân cũng bị những cái bài báo đả phá, cứ ai nổi lên một tí được hải ngoại hỗ trợ là lập tức là sẽ có những cái bài báo để đánh chụp mũ phù đầu, để mà gây ra cái sự hoang mang, làm nản lòng mọi người. Và chúng ta không quên rằng cái điều đó có lợi cho ai, chỉ có lợi cho cộng sản thôi. Thành ra đối với người Việt mình ở tại hải ngoại này cũng vậy chị Thu Nga, những ai mà cứ vừa chống cộng hay là có những cái điều mà có vẻ nổi lên, bắt đầu thu thập được cái một tí uy tín mà được mọi người tin cậy, là lập tức cũng có những cái bài báo chụp mũ, có những người ngồi chỉ mà trực chờ để làm những cái công việc đó mà thôi. Và đó là cái điều mà phải cần rất là thận trọng, cũng như là thận trọng không có chỉ trích phê bình một cách quá đáng những người vợ tù nhân cải tạo ngày xưa, như trường hợp bà Hà, vợ của ông cụ Huy Hà Vũ đó chị Thu Nga.
Yeah.
Cái hồi tháng 7 khi mà qua đây bị những cái bài báo tơi bời đánh phá như vậy, chúng tôi thấy rất là tội nghiệp. Mặc dù hồi đó mình cũng chưa thấy rõ tình hình như thế nào, tại vì bà không nói ra cái lý do bà sang làm gì, bà chỉ nói sang thăm thân nhân mà thôi. Thành ra ai cũng mà trời ơi, chồng đang tuyệt thực gần chết ở trong tù mà lại đi thăm thân nhân. Thành ra cũng ngạc nhiên cái điều đó. Nhưng mà phải nhận cái lòng can đảm và cái sự chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam chị Thu Nga, để mà đạt cho được cái mục đích sang đây vận động cứu chồng, nhưng mà không có nói ra và chịu búa rìu dư luận. Không biết chị Thu Nga, chắc chắn rất nhiều những người phụ nữ mà ở lại Việt Nam sau năm 75 đó chị, cũng chịu những cái búa rìu dư luận này rất là nhiều, nhất là những người vợ mà đi thăm nom chồng con nhiều. Chị Thu Nga biết không, chính cá nhân Nguyễn Thanh Thiều hồi đó hay đi thăm chồng lắm, nhiều khi cũng bị những người chung quanh đó, người ta trời ơi, người ta chỉ trích đủ mọi điều hết, là không ở nhà lo con, lại cứ đi theo chồng như vậy, chồng ở trong tù đã là ngụy, đã là thế này thế kia rồi mà lại còn vẫn cứ đi lo tất cả những cái khó khăn đó. Rồi lại chưa kể nhiều khi cả những cái người bình thường nữa, những người bạn bè của chồng mình nhiều khi cứ khuyên vợ họ tới gửi đồ cho mình đem lên để chuyển dùng cho họ, nhưng mà lại dặn vợ đừng có đi theo mình kẻo mà nguy hiểm vào thân. Nhưng mà cuối cùng về thì chính những cái người mà cứ lo ích kỷ mà lo cho cái bản thân mình như vậy thì chị thường thường khi mà trở về thì gia đình không còn nữa, người vợ không có còn chờ đợi ở nhà nữa, bởi vì chồng cấm không có cho được lên thăm nuôi chồng, chỉ đi gửi đồ thôi. Tại vì tất cả những cái điều đó để cũng là một cái bài học để cho mình nhìn lại đó, để mà thấy rằng mình cần rất là cẩn thận, đừng có sa vào những cái bẫy sập của cộng sản với những cái sự mà chỉ trích vu oan giá họa, hoặc là tin quá dễ tin theo những cái một cái bài báo vớ vẩn từ những cái con người không có một tí cái uy tín, một tí cái căn bản nào hết, chụp lên đầu ai một cái là lập tức là cũng có nhiều những người khởi dại tin theo, thì cái điều đó rất là tội cho gia đình của những người cựu tù nhân chính trị bây giờ. Thưa quý khán giả, trong chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay đối với cái chủ đề gia đình và thân nhân cũng như vợ con của những người tù nhân chính trị đã can trường như thế nào trong suốt gần 4 thập niên qua ở tại Việt Nam, và hiện nay cũng vẫn đang còn có những người như vậy nữa. Chắc chắn rằng quý thính giả cũng biết rất nhiều những cái trường hợp tương tự, thì mời quý thính giả gọi vào trong chương trình ngày hôm nay để mà kể lại những câu chuyện về những cái hành động can trường của mẹ mình, của vợ mình, của con mình, hay của những người bạn bè, những người mà mình đã biết tới trong suốt cái 4 thập niên qua, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái vai trò của người phụ nữ Việt Nam chúng ta thấy rằng là rất là nghĩa là cao thượng và cũng như là hy sinh rất là nhiều. Nội có cái việc mà lấy chồng là nhà binh, rồi phải đi đây đi đó khắp 4 vùng chiến thuật, rồi sống một cái cuộc đời mà cũng kham khổ với lại những người lính như vậy. Rồi tới khi mà những người lính này bị cộng sản bỏ vào tù thì họ đã lặn lội gian nan, giống như là cái trường hợp của chị Thủy chẳng hạn. Đi thăm, nghĩa là chỉ nhìn được mà không có thể mà gặp mặt để mà có thể là nói chuyện được. Tại vì lúc nào thì cũng có công an canh gác. Thì đó là những cái điều mà khổ cực của người đàn bà Việt Nam. Rồi ở nhà lại phải tảo tần nuôi cả gia đình của người chồng, rồi của chính của mình, rồi nuôi con khôn lớn. Bây giờ đó thì những nhà đấu tranh dân chủ họ bị nằm ở trong những nhà tù, hoặc là họ phải bôn ba chạy ra nước ngoài, thì những người phụ nữ này cũng vẫn can trường để mà thăm nuôi chồng, hoặc là phải đối phó với cái sự mà đàn áp của cộng sản. Vì vậy cho nên trong cái khuôn khổ Tình yêu và Gia đình thì chúng tôi rất là muốn quý vị có những cái ý kiến, hoặc là chính quý vị là nạn nhân và chính quý vị là nhân chứng sống mà đã trải qua cái thời kỳ kham khổ khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, để cho chương trình của chúng ta được phong phú hơn, thì với số điện thoại là 713-664-8002. Xin mời quý vị.
Vâng, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp những câu chuyện mà quý vị biết về những người vợ các cựu tù nhân chính trị của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Không biết chị Thu Nga, ngày hôm qua chúng tôi có đọc thấy một câu chuyện rất là cảm động của một người vợ cựu tù nhân chính trị ở tại Việt Nam. Chị đi lên thăm, đến cái kỳ thăm nuôi đó, đem bao nhiêu đồ đạc gánh gồng đi lên đến thăm chồng, thì đến trại thì cán bộ bảo là chồng không có ở đây. Chị nhất định ăn vạ ở cửa, không chịu về, nói các ông phải cho biết cho tôi biết là chồng tôi ở đâu, chồng tôi bị chuyển đi đâu, hay chồng tôi chết rồi, chồng tôi làm sao. Mãi sau thì người ta mới cho biết là chồng đã chết rồi, thì chị lại nhất định đòi đi ra thăm mộ chồng cho bằng được. Đó, rồi thì đem ra cúng ở mộ chồng, cũng như chia sẻ cái phần quà đối với những người bạn tù của chồng. Rồi một năm sau đó lại trở lại, cứ đến cái ngày đó, ngày được thăm nuôi, thì người ta đi lên thăm chồng người ta còn sống, thì chị lại vẫn đi lên thăm mộ chồng đã mất. Cái câu chuyện thật là cảm động. Mà cái điều đó là cái điều cũng khá bình thường xảy ra sau năm 75 đối với những người vợ của các cựu tù nhân chính trị ở tại Việt Nam đấy, chị Thu Nga. Thành ra nếu quý vị biết những câu chuyện tương tự như thế này, cũng nên kể, mời quý vị gọi vào kể lại để cho chúng ta cùng nghe, chúng ta ôn lại cái lòng can đảm và cái sự kiên trinh của những người vợ của cựu tù nhân chính trị từ 39 năm xưa cho tới tận ngày nay, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và rất mong quý vị đóng góp ý kiến ở trong chương trình này. Và chúng ta nói về tuổi trẻ, những người phụ nữ Việt Nam hiện thời bây giờ cũng vậy. Và nói về cái việc mà chúng ta cứ là bài bác hoặc là chúng ta cứ chụp mũ cho những người mà đấu tranh thì nó thật tình ra rất là tội nghiệp, nó không đúng. Giống như là cái câu chuyện của cô Lê Thị Công Nhân cũng vậy, luật sư Lê Thị Công Nhân cũng vậy. Tới khi mà người ta khỏi tù rồi thì là có những người nói rằng cô này cũng là chống cộng cụi mà thôi. Hay là ví dụ như là thân mẫu của cô mà Đỗ Thị Minh Hạnh và cùng với là các thân phụ mẫu của những nhà đấu tranh dân chủ mà bị bắt ở trong nước khi mà qua đây để mà điều trần trước Quốc hội đó, thì họ đi theo cái những cách mà bí mật họ không thể nào mà tiết lộ được. Thì họ nói rằng những người này là già, tại làm sao mà có thể đi qua, không lẽ thành ra cũng giống như là hồi trước mà khi mà những người mà vượt biên đó, họ không thể nào nói cái địa điểm mà họ vượt biên được.
Đúng, bây giờ mình phải có một cái chiến dịch, chị Thu Nga.
Yeah.
Chỉ nghe những người nào mà mình biết rõ cái gốc gác và những người đó đã làm hơn những cái người mà họ chỉ trích.
Vâng.
Thì cái đó mới đáng nghe mà thôi. Còn không thì phải đặt một câu hỏi to, to lớn là người này có đang là công cụ của Cộng sản hay không. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, chúng tôi là Tứ Hải, kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào ông Tứ Hải. Dạ.
Bà Thanh Thủy, chào bà Thu Nga, tôi có cái... ý kiến về quý chị mà sao nuôi thăm chồng sau 75 đó.
Vâng.
Mấy chị tội quá, tôi cũng có đi trong cái thăm anh ở Z30D đó.
Vâng.
Thì mấy chị đi lên rồi, mấy chị cũng vui vẻ với mấy anh về, mấy chị mới bộc lộ sự thật. Mấy biểu trước khi đi thì công an phường khóm nó biểu là phải lên, phải vui vẻ với mấy anh đó. Nói là ở nhà sung sướng lắm, anh đừng có lo để mấy thành ra. Không có được khóc làm sao không cho thăm nuôi. Lúc trở về ngồi trên xe mấy chị thúc thích mấy chị cứ khóc với nhau, được thấy được áo não quá.
Dạ.
Cho mấy chị quá.
Dạ.
Và cái thứ hai, tại vì tôi cũng là người quân nhân cải tạo đó, thành ra mà cứ nói tôi tới bây giờ vẫn còn chống cộng thì nó nói là gì thù hận. Tôi thấy cái không có thù hận mà cũng không có thương yêu gì cộng sản. Tôi thấy cộng sản nó như là con rắn độc. Ta không hại nó thì nó cũng lại đánh lại ta, nó hại luôn đất nước của ta. Thành ra như cái máy vậy thôi, gặp rắn độc là ta giết, chứ ta cũng chẳng thương yêu con rắn mà ta chẳng ghét những rắn, đúng không?
Yeah.
Rồi cái thứ ba đó là quý vị mà ở trong nước đó, đứng lên, ví dụ như là cái thầy giáo Đinh Đăng Định mà vừa cái đám ma vừa của ảnh đó.
Okay.
Thì những cái giáo dân đồ này kia người ta tới thì người ta đi đám ma khi mà quốc rất đông, khoảng chừng 1-2 ngàn người thì như là thành một cái bó đũa, thì bên công an không có bẻ gãy được hết. Chứ còn nếu mà anh đi 5-7 người thì nó chặn rồi, nó không cho vô.
Dạ,
té khăn tan rồi lung tung. Ra, cái thứ quan trọng nhất là trong nước nổi dậy cho đông thì
dạ,
chúng ta sẽ thành công, và sang năm là chúng ta không có còn mà than khóc gì ông tháng tư ở hải ngoại nữa.
Hy vọng như vậy. Dạ. Cảm ơn ông Thế Hải. Và ở hải ngoại của chúng ta là làm sao mà để hỗ trợ, làm sao mà cho giữ cho thật là vững tinh thần, thật là đoàn kết để mà hỗ trợ cho người trong nước, chị Thương Nga.
Dạ đúng rồi. Và nếu mà những cái cuộc mà nổi dậy, những cuộc biểu tình ở trong nước mà nếu mà quy tụ được vài chục ngàn người giống như là những quốc gia khác thì chắc chắn là cái chuyện mà lật đổ chế độ cộng sản sẽ thành công. Tuy nhiên mình nói như vậy thì cũng tội nghiệp cho dân Việt Nam, là tại vì những cái nước khác mà mình thấy cả trăm ngàn người, cả hàng trăm ngàn người là tại vì ít ra thì họ cũng có một cái chế độ dân chủ nào đó. Còn ở tại Việt Nam thì với cái sự mà đàn áp của cộng sản và cái sự mà hung bạo của công an cảnh sản, chúng ta thấy rằng họ rất là hung bạo. Tại sao họ giết người rồi thì là chỉ có bị án treo hoặc là chỉ có vài năm. Trong khi ông Nguyễn Hữu Cầu chỉ có nói lên cái tiếng nói của một người dân bình thường thôi mà lại bị ở tù tới 37 năm. Thành ra chúng ta thấy đó là những chuyện rất là bất công. Và khi mà người ta chống lại chế độ Cộng sản không phải chỉ vì thù hận gì hết, nhưng mà cái chế độ Cộng sản đã giết tới 100 triệu người ở trên toàn thế giới. Cái chế độ đó không thể nào tồn tại được.
Đúng như vậy. Mà nếu mà nói đến cái lòng thù hận đó thì có lẽ mình cứ nghe chị Thu Nga thấy đó, ông Nguyễn Hữu Cầu đã từng nói chuyện trên làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas cũng như là tại Houston đó.
Yeah.
Ông nói về cái lòng thù hận rất là hay. Bây giờ ông thay tất cả trong những cái bài hát hay là trong những cái bài viết của ông đó, thay vì ông nói chữ thù hận thì ông đặt ra chữ tha thứ. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa là chấp nhận. Tha thứ
đúng
chỉ
rồi,
là không có trả thù thôi.
Vâng.
Không trả thù sắt máu như họ thôi. Tại vì nếu mình cũng trả thù như họ thì mình có hơn gì họ đâu. Nhưng mà không thể nào chấp nhận được. Ừ. Ông nói một cái điều này. Ông bảo tôi không thù hận họ, nhưng mà tôi phải chống cái chủ nghĩa đó, thì tôi vẫn phải chống đến cùng. Cái chuyện mình chống, mình vẫn phải chống. Và chính vì đó là lý do mà tại sao ông phải ở trong tù như lâu như vậy. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái câu chuyện về chắc chắn là các ông các chị Thương Nga biết không, có đến hơn 35 gần 40.000 cựu tù nhân chính trị Việt Nam Cộng Hòa được sang đây định cư dưới cái diện HO, kèm với lại khoảng 150.000 thân nhân của họ nữa, thì chắc chắn gần 40.000 những người tù chính trị này đều có những câu chuyện rất là hay về mẹ, về vợ, về con của họ để mà có thể chia sẻ được. Thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào cô Thương Nga với lại và cô Thanh Thủy.
Dạ vâng ạ, xin chào chị, xin được biết cái danh chị.
Tôi là Quỳnh đó.
Dạ vâng, chào chị Quỳnh.
Dạ, tôi
nó bị ồn quá.
Dạ vâng, chúng tôi bị echo quá, chắc nhờ chị tắt zoom.
Câu chuyện của tôi.
Dạ.
Chứ tôi không kể chuyện của ai hết.
Dạ.
Năm 1964 á, lúc đó tôi làm việc cho nhà tổng giám đốc cảnh sát.
Yeah.
Tôi có quen với một người đó, tôi xin giấu tên, là biên tập viên.
Vâng.
Xong sau đó chúng tôi thương nhau.
Vâng.
Rồi 10 năm sau, chúng tôi khi mà ông ấy định hỏi tôi để cưới á, thì ba tôi không bằng lòng. Lý do là vì ông là người Bắc, Công giáo. Cho nên ba tôi từ chối khéo là tôi không có tiền để ra Hà Nội để thăm con tôi. Sau đó thì ông mới đi học bên Ohio á. Một năm ông trở về trước mất nước có 4-6 tháng rồi. Thì chúng tôi vì lúc đó, đó trong cái lúc mà giao thời giữa đi và ở đó, gia đình tôi thì đi qua bên đây hết rồi. Tôi đành phải ở lại vì ông không chịu đi. Ông nói là thôi chắc là trung lập, cho nên ông không tiền. Tôi ở lại. Sau 75 á, thì tôi ra. Ông được đi gọi cải tạo, lúc đó ông là tá cảnh sát. Ông làm ở trong phòng Interpol của Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Lúc đó tôi nghỉ việc rồi, từ năm 68 tôi... Khi mà quân đội Hoa Kỳ qua bên Hoa Kỳ thì tôi sang làm việc cho Hợp tác xã Hoa Kỳ. Sau đó thì tôi năm 71 khi quân đội Hoa Kỳ rút đi thì tôi xin làm việc qua nhà cảnh sát lục hành. Công ty cấp nước.
Vâng, khi đó là ông bị đi chắc là cấp tá cảnh sát, chắc phải đi ra ngoài Bắc phải không chị Huỳnh?
Dạ thưa, đi ở Quảng Ninh á.
Yeah.
Nhưng mà trước khi đi á, lúc ban đầu á, thì tôi đi thăm ông ấy, tôi không chỉ tiếp tế lương thực thôi, không có được gặp mặt. Nhưng mà trước khi ông ra Quảng Ninh á, thì tôi và gia đình ông được phép gặp ông ở làng cô Dinh Nông Long Thành một lần. Cuối cùng rồi ông đi ra Quảng Ninh. Sau đó ông đi ra Quảng Ninh thì chúng tôi không có liên lạc với nhau được. Đến năm 79 ông được đưa về Thanh Hóa, Điền Lư, Cẩm Thủy á. Thì tôi nhận được cái thư. Hai bà có biết là tôi phải xin một cái giấy kết hôn. Tôi là vợ của ông. Cái giấy đó tôi mua rất là nhiều tiền. Để tôi đi được ra Hành, để tôi ra Thanh Hóa thăm ông. Khi đến lúc mà tôi nhận được cái thư của ổng, nếu tôi giải quyết thỏa là ba xe ba gác cũng chưa có đủ nữa. Nhưng mà tôi đi với một cái thân người, hai bao đồ ăn, bao chỉ xanh gạo đó, hai bao. Lúc đi thì tôi được em tôi nó chở ra ngoài ra Sài Gòn á. Tôi lên máy bay, lên tàu thủy tôi đi á. Lúc đó tôi còn không có tiền nhiều, tại vì khi tôi là còn ở Sài Gòn tôi làm á, bao nhiêu tôi gửi trong cổ phiếu hết.
Dạ, vâng.
Đến lúc mà tôi chỉ còn có một số tiền nhỏ ở giả trứng vàng thôi.
Dạ.
Sau đó đó, thì tôi đi ra Hà Nội. Ổng và gia đình của ổng là gia đình ở ngoài Hà Nội, còn một người chị ở ngoài Hà Nội.
Dạ.
Người chị đó, đó tôi phải đi ra Hà Nội, rồi tôi mới trở về Thanh Hóa. Tôi đi cùng đi với bà không có tốn một xe nào hết.
Dạ vâng, để vào thăm ông phải không ạ? Vâng.
Dạ bà, khi tôi đi, tôi xuống cái gà Thanh Hóa rồi tôi nhìn hai thùng hai cái bao đồ của tôi khóc. Tôi không biết tôi làm sao bây giờ nữa. Bà thì cũng không biết gì. Chứ mấy người ở xung quanh mà nói sao khóc vậy, không có gì khóc hết á. Vô trong gió nhà trọ, nhà trọ bà biết trẻ con nào con ấy biết nói vậy. Đâu có ngủ được không ngồi không à. Không rồi chứ. Tôi mới sáng, sức đêm đó sáng sau 4 giờ tôi sắp hàng đi Điền Lư Cẩm Thủy. Nghĩa là từ đó, từ Sài Gòn đi xuống, nó giống như mình đi Sài Gòn Mỹ Tho vậy.
Nhưng mà rồi làm sao mà chở hai cái bao đồ đó?
Xe đò đó thì nó tiếng không có.
Yeah.
Xuống tới nơi cộng hai cái lại mặt mày đứa nào cũng lấy giống như là mọi giờ đó
là hả? Phát. Dạ, rồi có gặp ống không bà?
Dạ, tôi gặp được nửa tiếng đồng hồ sau. Yeah. Xong rồi, tôi trở về. Một tháng sau tôi trở ra nữa. Bà biết khi mà tôi về tới Hà Nội á, tôi nhờ gia đình ổng mua cho tôi 7 kg thuốc Lạng Sơn.
Yeah.
Tuy nhiên tôi về tôi bán thì tôi nói rằng nếu tôi bán được 7 kg thuốc Lạng Sơn này để bù đắp cái sự hao chi phí mà tôi đi. Tháng sau tôi hay tin ổng bệnh, tôi trở ra thì cán bộ chỉ tôi trên nội quy, bà nhìn nội quy đi. 3 tháng mới được thăm một lần, bà tại sao bà đi thăm mới có tháng rồi, tháng này bà đi nữa. Giờ tôi đồ tôi cũng cho bà ra, bà đi đem đi về đi. Tôi nói trời đất ơi, lúc tôi đi xuống đây thì có xe thồ. Bây giờ ông biểu tôi đi về, đem về tôi lấy gì, tôi khiêng đem về. Bây giờ sao ông muốn làm sao làm. Thế là tôi ở đó một đêm, sáng hôm sau, ông đi lao động, tôi đứng trong, ông đứng ngoài nói chuyện rồi hồi đi về. Xong rồi.
Nhưng mà
kêu gia đình mua cho tôi 4-7 kg thuốc Lạng Sơn.
Dạ.
Gia đình mua tôi 7 kg thuốc Lạng Sơn. Ông biết, ông bà, hai bà biết là khi tôi đi xuống tới nơi hai cái cục như vậy mà ông biết bề trên thương xe chở làm sao mà hải quan nó không thấy.
Dạ. Thưa bà, vâng.
Toàn là lúa mì thôi, lá mì không
ạ? Dạ. Nhưng mà rồi, nhưng mà rồi cuối cùng thì bây giờ bà hai ông bà có xung họp không?
Rồi.
Yeah.
Xong rồi đến lúc á, tôi chỉ có khả năng trả 7 kg thuốc Lạng Sơn mà mua 14 kg, tôi không có khả năng trả thêm 7 kg nữa. Vì tôi về tới nhà tôi đâu có mua bán được ký nào đâu.
Dạ, yeah, nhưng mà xin vô cái chuyện thăm nuôi đó. Đi.
Xong rồi, ổng về, năm 82 ổng về. Ổng nói là gia đình của ổng á, nói tôi á, là thiếu nợ của gia đình ổng không trả. Bây giờ ổng dứt khoát với tôi. Rồi ổng về bên, bây giờ ổng đi cứu người khác. Ông bỏ tôi, bây giờ tôi qua đây nè, tôi đi với mẹ tôi, với em tôi,
dạ,
mẹ tôi mất
quá.
Năm 2004, bây giờ tôi ở với đây, ở bên
buồn quá, dạ vâng.
Hai đứa em tôi ở bên ở trong cái xịt này, nhưng mà bây giờ chị em tôi cũng không có hòa thuận với nhau nữa, giờ tôi ở housing có mình tôi à.
Dạ, mẹ xin dạ
thế
vâng.
Là tôi như vậy đó, cuộc trình của tôi có vậy thôi.
Dạ, tội quá, dạ vâng, xin chia buồn với lại bà Huỳnh. À vâng, thì cái hoàn cảnh trong cái giai đoạn mà đổi đời đó thì nó cũng có đủ mọi thứ, những cái vấn đề phức tạp. Cho nên cảm ơn bà đã chia sẻ cái câu chuyện riêng tư của mình, chị Thương Nga.
Yeah.
Mới biết là vâng, trong cái hoàn cảnh đó thì là nhiều khi mình cũng, nhiều khi chỉ là những cái sự hiểu lầm lẫn nhau thôi mà rồi đổ vỡ một cái mối tình đáng lẽ ra là có thể là đẹp, phải chị Thương Nga hả?
Yeah,
nghe
vâng.
Bà kể mới
dạ,
kể thì thấy đẹp quá mà không ngờ kết cuộc lại buồn quá.
Thu Nga tưởng đâu rằng kết cuộc sẽ có hậu, nhưng mà cái kết cuộc này đúng là rất là tội nghiệp. Và cái chiến tranh Nam Bắc đã đưa đến những cái điều mà nó rất là đau buồn cho người dân Việt Nam. Và nói về cái việc mà chiến tranh Việt Nam thì rõ ràng là Cộng sản miền Bắc đã xâm lăng và miền Nam chỉ có nghĩa là coi như là tự vệ mà thôi. Và cuối cùng thì họ cưỡng chiếm miền Nam và đã xảy ra biết bao nhiêu là hoàn cảnh tang thương như một trong những cái câu chuyện của chị Huỳnh vừa kể. Vâng, thưa quý vị có thể là gọi vào với số điện thoại 713-664-8002 để quý vị có thể là nói về những cái câu chuyện của chính bản thân của quý vị hay là những người thân yêu của quý vị, những người phụ nữ Việt Nam can trường đã đi sau cái cuộc đổi đời và trước cái cuộc đổi đời, thì đó là những người đàn bà mà rất là đáng ngưỡng phục. Và sau cuộc đổi đời thì cái đời sống của họ càng cực khổ hơn. Và tới ngay bây giờ, sau năm 1975 mà Cộng sản gọi là ngày giải phóng miền Nam, đem lại tự do no ấm cho người dân, thì cũng vẫn còn những người phụ nữ, nghĩa là bà phải đi lao động để kiếm cơm, và những người đó là phải chạy cơm từng bữa để mà nuôi gia đình. Vâng, với cái kinh nghiệm của quý vị hay là với những cái điều mà những người thân của quý vị trải qua thì quý vị có thể là liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ một lần nữa, số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, chắc chắn là quý vị có rất nhiều câu chuyện để mà chia sẻ thì mời quý vị gọi ngay vào. Không có một lát nữa, đến khi mà đến cuối giờ thì quý vị lại gọi đầy đường dây, chúng tôi không có thể là nhận điện thoại được nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, rồi, xin chào hai cô.
Dạ vâng ạ, xin chào bà, xin được biết quý danh bà.
À, tôi là bà Năm ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Năm.
À, tôi cũng hoàn cảnh của tôi cũng như mấy bà đó, nhưng mà hoàn cảnh của tôi thì nó lại đặc biệt quá. Lúc bây giờ sau 70 năm thì tôi mới sanh cái cháu nhỏ, nó mới được có 2 tháng. Thì ông ấy đi tù, nó gọi đi tù 10 ngày. Vâng. Thì... mà con thì cô biết rằng lúc bây giờ mới có 40 tuổi thôi. Và cháu nhỏ nhất nó 2 tháng, mọi từ trên xuống dưới là lớn nhất nó có 17 tuổi. Mà 12 đứa.
12 đứa con.
Vâng, 12 cháu. Vâng. Ông đi thì ông bảo tôi rằng là tôi đi ở nhà.
Vâng. Chắc bà đang xúc động.
Tôi đi ở nhà mẹ con bà nói gì mà sống. Cháu nhỏ 12 tháng mà 12 đứa. Mà ông ấy đi nó thật. Trong nhà không còn đồng nào tại tôi sanh. Mấy tháng ở nhà không có đi chợ, thành ra lúc ra đi thì ông ấy cũng sau đó thì cũng đâu có cái lương đậu gì đâu, thì lúc ông đi cũng không có tiền. Sau ông đi thì một năm sau nữa mới được báo tin, đi kiếm hết chỗ nào hết chỗ kia mới báo tin cho rằng là được gửi 10 kg. 10 kg mà thì 10 kg thì cô bảo đã là một đôi dép dâu rồi, rồi còn những tặt vặt nữa mà không cho mình nhận, chỉ gửi thôi. Thì sau đó con gửi thành mạng 10 kg. Thì sau đó ông ấy ở dưới đi tù ở dưới Suối Máu một năm. Về Hàm Tân Z30C và ở đấy 8 năm. Thế mà một mình tôi nuôi 12 đứa con. Các cháu thì chưa đứa nào làm được cái gì, chưa đứa nào bây giờ phải trông nó nhỏ mà. Không ạ, nhưng đi thăm ý, thì sáng này đi sớm, chờ hết nó nọ chờ nơi kia, cứ đến bảo cán bộ mới cứ trước đi. Mình cứ chờ mẹ con, ba bốn mẹ con đi thì 2-3 lần xe mới tới. Thì xuống đến nơi thì có khi nửa đêm mới xuống tới nơi. Thì xuống tới nơi thì sáng mai thì cho gặp. Nhưng mà mình cái hoàn cảnh của tôi thì Chúa cho, sau đó thì tôi cũng ra chợ buôn bán lại trở lại bình thường thì cũng nuôi được các cháu, cũng không đến nỗi gì quá.
Rồi, và ông nhà phải đi tù bao nhiêu năm kia thưa bà?
Dạ, 8 năm ạ.
Ừ, 8 năm.
8 năm là ông ấy không có khai, là ông ấy làm ở... tại rồi đó, nhà tôi làm ở tình báo phủ tổng thống.
Nhưng mà chắc là cấp tá phải không ạ?
Dạ, không ạ. Là civil thôi, nhưng mà làm trong phủ tổng thống ở quân đội về Thái sang.
Vâng, vâng.
Quân đội về Thái sang. Năm anh em ở dưới, hồi xưa là ở dưới...
Tám năm rồi mới về được, chạy trong 8 năm đó thì đi thăm nuôi cũng chẳng ai lắm phải không ạ?
Vâng, là 8 năm đó nó thật mấy cô, chưa hề bỏ ông ấy một ngày nào là không đi thăm. Cái tuần tuyết đi đúng như ngày để thăm là đi đúng. Thế mà cuối tháng, cuối năm mà Tết nhất mà mẹ không đi được thì phải mấy cháu đi, cháu đưa đi.
Vâng.
Có lần mẹ con đi xuống dưới trời mưa ướt át, xong rồi vào đến cái nhà trọ ấy thì các cháu nó nằm giải chiếu xuống dưới đất để nằm. Rồi bị sốt rét, cháu nó bị sốt rét. Đó, thế rồi cũng qua được.
Rồi, nhưng mà vâng, vậy rồi cả sau khi ông về thì tất cả gia đình bà đều sang được bên này hết phải không ạ?
Rồi sau đó nhà tôi về 8 năm sau, nhà tôi về lại ở nhà 8 năm nữa, 10 năm nữa. Coi như 10 năm nữa cũng một mình tôi gánh vác thôi. Nhưng mà nói thật với cô, không phải gia đình không mà còn các em các chiếc nó chạy ở ngoài Quy Nhơn vào đó. Cũng tá túc ở đấy. Nói thật cô, có ngày có nhà tôi có lần 20 người, 18 người nữa. Mà Chúa cho thì cũng có nói rau ăn cháo thì chị em cũng tá túc với nhau. Bây giờ đến sau đó thì còn cái cảnh đau thương nữa cô ạ. Đau thương mà như thế vậy. Có lần tôi đi thì bố chồng, à bố mình đi thăm, bố đẻ đi thăm. Thì có lúc thì mẹ chồng đi thăm con, mẹ đẻ đi thăm con.
Tức là bà nhìn những gia đình khác đó phải không ạ?
Vâng, đấy là gia đình khác, đấy những gia đình đau thương như vậy. Thế mẹ chồng ấy, thì cứ cuối tháng mà gần đến ngày đi thăm con trai ấy, thì hai bà nội với cháu đi ra một cái chỗ, con dâu hẹn ở chỗ nào đó đó. Rồi lấy tiền của cái người con dâu, lấy tiền đưa cho mẹ về đi mua đi thăm chồng.
Chắc con dâu là chắc bỏ rồi phải không ạ?
Không phải là người ta bỏ, mà vì hoàn cảnh đi lấy chồng để nuôi chồng, nuôi con, nuôi mẹ chồng. Không phải là bỏ đi mà đi luôn.
Đi lấy chồng khác để mà nuôi chồng.
Đi lấy chồng mà nuôi mẹ chồng mình, mà nuôi mẹ chồng, nuôi các con ở nhà.
Tội quá.
Đấy, các hoàn cảnh như vậy đấy cô ạ. Đôi khi 8 năm rồi như vậy, thấy nhiều hoàn cảnh.
Đúng
như vậy. Đi về
tội nghiệp quá, phải không ạ?
Vâng, thì đi thăm. Thì có gánh có gồng. Đến lúc về thì cứ như là mấy cái bạn mày kéo nê ngoài đường đi mang gánh về không, mà kéo nê ngoài đường để đón xe.
Mà mệt quá rồi phải không ạ?
Vâng. Rồi có lần tôi phải đi nhờ một cái ta về hết rồi, không ra đường, không còn cái gì nữa cả. Đón cái xe bè ngoài đường. Người ta cũng thực tế, ta cho mình ngồi lên. Mà đâu có phải ngồi lên trên được, trên có hai người, cái xe bè thì có hai người, người ta ngồi hai người rồi, còn mình ta cho lên trên nắp cái...
Yeah,
cái dàn cây ấy,
ngồi trên dàn cây.
Vâng, trên cái xe thì người ta chở cây không ấy.
Dạ.
Vâng, thế là ngồi lên trên cái đống cây ấy.
Dạ.
Mà trời mưa gió rét lạnh.
Dạ, cảm ơn bà Năm rất là nhiều đã kể câu chuyện ấy. Chắc chắn là cái câu chuyện bà Năm kể cũng làm cho rất nhiều những người mà vợ cựu tù nhân cải tạo chính trị ngày xưa tù cộng sản á, cũng thấy hình dung lại được cái cảnh đó, ngồi được xe be rồi xe than rồi là bình thường lắm chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Cứ ngồi trên những khúc cây hay ngồi dưới sàn xe, có được cái xe đi về là mừng lắm rồi.
Vâng,
bây giờ gần hết giờ, nhưng mà vâng, chúng tôi lỡ bấm một cái điện thoại chót y như rằng cứ đến lúc cuối cùng thì mới đây gọi điện thoại vào. Thành ra xin được nhận vị điện thoại cuối cùng nữa mà thôi. Dạ, xin mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay ạ.
Dạ, cháu rất cảm ơn cô cho cháu nói. Cháu chào hai cô. Cháu tên là Túc.
Dạ vâng, chào Túc.
Vâng, cháu ở Đà Lạt.
Ừ, chào Túc.
Cháu nói về tình trạng 30 tháng 4 vô thì nói về mẹ cháu á, thì rất là chịu đau khổ. Nhà có cái gì là nó phải bán, phải mẹ cháu không làm ăn được gì, không xin việc làm đâu được. Khi mà cha cháu đi tù thì chỉ có tháo giác lựng ra bán, rồi tháo nhẫn cưới ra bán. Trong nhà thuốc tây ngày xưa mẹ cháu làm cho sở cái việc mà Cộng Hòa có mơ cũng bán hết, sách bông cũng thao lên bán để nuôi con tàn đạo. Rồi quần áo cũ cũng xem ra chợ trời, mà có cháu buôn bán gì đâu, ra chúng cũng đuổi. Nên ra mẹ cháu cũng bảo là rảnh không đi học thì ra phụ mẹ phụ, chỉ tốt phụ là đứng canh mấy thằng bò vàng á, dân gọi là bò, châu bò không à?
Công an đó, tại mặc áo vàng.
Vâng, dân gọi là bò, phải châu bò, đâu để cho người ta sống đâu. Vâng, thì canh tới phụ mẹ gom đồ mà chạy. Thì khi mà mẹ cháu đi thăm ba cháu ngoài Bắc á, thì ở nhà anh em tự cái khe lẫn nhau, bữa ăn bữa đói, bữa có bữa ăn bữa không có ăn. Phải hái mấy trái sung, nhà trồng hai cây sung, hái trái sung xuống và một nồi luộc lên ăn nhà, chấm mắm ăn.
Hồi đó cháu bao nhiêu tuổi
hay
vậy?
Cơm. Lúc đó cháu mới có 10 tuổi thôi. Và thành thử ra cháu nói một cái cuối cùng là kêu gọi tất cả mọi người ở hải ngoại này, già trẻ lớn bé này, khi đạo nào cũng là đạo. Đạo không phải là mình, đúng là đạo là có lời tên tiếng kêu gọi là không nên làm chính trị, nhưng chúng ta không phải là tu cho một mình chúng ta, dù tu mà chúng ta phải kéo những người đói khổ, những người bị đàn áp bóc lột bởi chế độ cộng sản, thì chúng ta cũng phải cứu giúp cho người ta, thì chúng ta mới được rỗi về phần linh hồn. Còn tu mà tu ích kỷ cho chính mình, và hơn nữa là khi ra đến những nơi mà public không nên làm những cái công cụ vô tình chúng ta nói như là về Việt Nam, thăm thân nhân, đâu có cái gì đâu. Không, chúng ta phải tìm, đọc sách, lịch sử, coi phim, sống như anh. Chúng ta mới biết được sự thật. Cộng sản đã giết hết những nhà trí thức, tiểu nước như Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Học. Rồi hả, chính ngay cái thằng thầy nó còn chửi nó khi nó phản bội. Rồi phải trị cho cái thằng lưu manh này một bài học. Nó còn cắn nhau như vậy. Dạ. Mình làm ăn tên cho nó làm gì? Nó không phải bắt bà vỏ đâu, mà nó ăn luôn cả vỏ.
Dạ.
Mình thử ra, mình làm cho nó sớm muộn gì. Rồi một ngày nào đó, nó muốn nuốt mình, giờ nào nó nuốt. Không để cho nó được một được lần chân, lần lần cái được.
Và cũng không thể có cái chuyện mà...
Bản chất ma quỷ, bản chất của rắn, dù có tu, có học cách mấy... Nó có đổi hình, nó có biến hình. Nó cũng là ma quỷ, nó cũng là rắn mà thôi.
Và cũng không thể nào có hòa giải, hòa hợp với lại những cái chế độ đó, phải không? Cảm ơn cháu rất là nhiều. Chị Thường Nga thấy rất vất còn, cũng tương đối cũng còn trẻ lắm. Mà cái lòng đúng là biết rất rõ những cái điều mà nhiều khi rất nhiều người lớn, rất là nhiều người đã trải qua những cái đau khổ chính bản thân mình từng trải qua mà rồi bây giờ quên đi, vẫn cái hy vọng rằng hòa hợp, hòa giải, hy vọng rằng có thể nói chuyện lại được với Cộng sản.
Cảm ơn cháu rất nhiều.
Vâng, rất là cảm ơn Tuất.
Chúng ta thấy rõ ràng rằng cái cuộc chiến chúng ta phải cố gắng, phải còn dài, tại vì không có cái gì mà gọi là bất chiến tự nhiên thành hết. Cái tự do nào cũng phải có đổ bằng máu xương và có những người hy sinh, thì chúng ta phải mang ơn những người mà đã nằm xuống để hy sinh để cho chúng ta có ngày hôm nay, và những người vẫn tiếp tục đấu tranh để chúng ta sẽ thấy được một đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền trong một ngày không xa. Và trong chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi vinh danh phụ nữ thời đại, những người phụ nữ Việt Nam can trường sau cuộc đổi đời năm 1975, những người phụ nữ già trẻ đang chiến đấu bất bạo động tại Việt Nam như là dân oan khiếu kiện hay là biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng. Tuy rằng họ bị đánh đập trả thù một cách man rợ, nhưng mà người phụ nữ, có những người phụ nữ mà phải lõa thể để giữ đất, giữ nhà, và thân nhân của gia đình của những người này quyết đấu tranh, giống như là cô Trịnh Kim Tuyến chẳng hạn. Thì đó là cái cô con gái của ông Trịnh Xuân Tùng đã bị công an đánh chết, thì cô cũng bị nhiều cái trường hợp nữa lắm, nhưng mà cô cũng vẫn rất là can trường. Và mùa 30 tháng 4 chúng ta ôn cố tri tân, nuôi dưỡng ý chí đấu tranh chuyển lửa cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Với tất cả những phương tiện của chúng ta có, chúng ta cố gắng không gửi tiền, không về thăm Việt Nam, không nuôi dưỡng chế độ Cộng sản, ít nhất là trong tháng 4. Xin mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, khi mà nói lại, ôn lại tất cả những cái chuyện mà xảy ra 39 năm xưa để cho thấy cái hoàn cảnh nghiệt ngã của đất nước thời đó đã làm ly tán, gây bao nhiêu đau khổ cho người dân miền Nam, mà đó là những cái điều chúng ta không thể quên được và không nên quên, mà nên cần được nhắc lại hàng năm để mà cho khi nào còn chế độ Cộng sản thì những câu chuyện này còn cần phải được nhắc lại để cho con em chúng ta tỉnh thức mà không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự mà du ngủ và của cái hòa hợp hòa giải của Cộng sản, và cũng không có để cho quên đi. Mình có thể tha thứ, có thể không thù hận, nhưng mà không thể chấp nhận một cái chế độ đã gây ra bao nhiêu cái tang thương, đau khổ cho đất nước như vậy. Chúng tôi gọi lại chương trình này cũng như là một loạt những cái chương trình khác trong suốt tháng 4 này chỉ để nhằm để nhắc lại, để chúng ta cùng ôn lại và cùng ôn lại tất cả những cái đau khổ đã trải qua, để mà thấy rằng chúng người ở hải ngoại bây giờ có được cái may mắn, có được cái sự ấm no và có được cái tự do để mà phải có cái bổn phận, chị Thu Nga, phận để mà tiếp tay với người dân trong nước. Xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào, và đặc biệt là chân thành cáo lỗi với những quý vị thính giả bây giờ mới đang gọi đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi hết giờ không thể nhận điện thoại được nữa. Cảm ơn chị Thu Nga thật nhiều đã điều hòa chương trình ngày hôm nay chị.
Vâng,
và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.
Cảm ơn chị. This is Radio Sun.